nếu như vậy trong thành một cách giới mà mình thấy người ta nói mình không có lý, nhưng mà nhiều khi người ta lại dùng cái tiền sao vậy vậy phạm giới, còn mình biết nhưng mình nghĩ là nó là đi mua đồ nó uống mà không cho nó.
Bây giờ nếu mà đói đó thì mà cho đồ ăn, mà cho tiền.
Nhưng mà lúc đó mình không có phương tiện.
Hả? À, không có nhiều ông thầy gì đó. À, giờ người đói xin ăn gì cần gì ăn rồi dẫn vô nhà mua cái bánh cái xôi rồi rồi xong. Họ sẽ bỏ làm gì chứ họ thí rồi mặc kệ không biết cái điểm là sao nha. Họ bảo là anh đã đói làm rồi tôi sẽ vô tôi mua cho anh thằng ngoài này đó trả tiền cho người rồi đấy. Họ sẽ bỏ công họ làm. Nếu mà họ nghĩ rằng là cái tiền này họ sẽ bậy thì họ sẽ làm cái gì đó. Thành ra làm gì là làm cẩn thận, làm cẩn thận để cho người đó không có làm bậy. Nếu tâm mình còn nghĩ rằng người đó làm bậy thì cứ ra trí tuệ lại chỗ đó. Nhưng mà tại vì cái anh nói thí làm biến mà bây giờ mình còn vô mua ăn nữa tốt thì giờ thôi kệ đó cho anh hết đồng tiền nó muốn làm gì nó làm. Thành ra cuối cùng cái bố thí mình là như mình đi rải ra thôi, cái người trên có cái gì để rải ra thôi chứ không phải là mình lo thật sự này, lo thật sự sợ nó làm bậy. Nhưng mà nó làm bậy là nó bất phước và nhiều khác tổn, thậm chí là tợ mày cần cái đó tao giúp cái này và cái gì đó. Thành ra cái hay nhất bây giờ anh học thiện rồi thì cái hay nhất á là cái anh á anh chuyển cho thắng làm người thiện trước rồi đó anh đi. Còn cái anh là chưa thiện đó, thì vẫn cho như khi Bồ Đề Tâm của mình xúc tập Bồ Đề Tâm thật sự. Khi mình cho, mình có phát nguyện với họ, cầu nguyện với họ, cầu nguyện Bồ Tát hộ trì họ vượt qua những chân đó bằng cái Bồ Đề Tâm. Có không có gì bằng ngã nữa, bằng Bồ Đề Tâm thật sự, cầu cho họ thoát những cái đó, cái ngang đó. Nếu còn những cái tâm tánh, tâm tâm si làm cho họ diệt mỏng, những cái nghiệp hết nghiệp tâm si này thì họ sẽ khá lên. Mình có cái sự cầu nguyện thật sự khi mình cho hành động đó. Thành ra thì mấy cái danh từ mà tu đà hoàng a la hán nào quý học hết rồi không nhắc gì. Đang đốn thì giờ thành ra trong này á khi ở trên á thì gọi là cho hay là đãi, hay mà đến bắt đầu là các vị tu đà hoàng đó lên thì nó gọi là cúng dường. Cho đãi cho tặng hay gì đó ha. Cái này cho rồi đãi là ngang hàng bằng bè rồi bây giờ là tặng rồi dân cúng cái là tượng cho cái những người nằm kính trọng sử dụng khác nhau, thấy không, đều là chữ bố thí hết nhưng mà dùng cái chữ khác nhau. Và câu cuối nè cúng dường 1000 ức đức tam thế chư Phật. Tam thế chư Phật là ai?
Phật quá cái quá khứ hiện tại vị lai.
Tam thế tức là nói ba đời đó. Không bằng cúng dường cho một đấng vô niệm, vô trụ, vô tư, vô chứng. Thì cái trạng thái mà vô niệm, vô trụ, vô tư chính á, tức là nói về cái đắc được cái quả gọi là vô thượng giác á, tức là ngộ được một tâm một tánh á. Nó có là Phật thôi nhưng mà nó nói luôn cái thể chung. Cái thể này đặc biệt cái thể nằm ngay chúng sanh luôn. Cái chúng sanh nó cũng là vô niệm, vô trụ, vô tu, vô chứng. Chúng sanh nó cũng có cái thể này nha. Nhưng mà Đức Phật á thì hiểu được cái thể này, mà chúng sanh có thể này mà không có hiểu lên. Thành ra cái Phật á là đúng nghĩa của cái thể này. Ở trên tới giờ là mình dạy mình cũng cho phân biệt. Thì câu này đó là dạy cho mình cũng không phân biệt. Khi cái tâm của mình hiểu bản thể chúng sanh là Phật á, và mình cũng lấy cái Phật tâm mà cúng á, bằng Phật tâm mình cúng á, thì bản thể các cúng dường này là cúng dường vô, nó gọi là vô thượng. Thầy nói là cúng dường một Phật như Phật đang thắng, Phật đang thắng đây với một dạng này cũng báo bằng nhau
với điều kiện của tâm mình mạnh.
Thứ nhất á là mấy người này là cũng nằm trong cái thể của Phật tánh, mà mình cũng nằm trong cái thể Phật tánh, mình cũng vô niệm vô độ vô chứng cúng thì bằng nhau. Tức là tới đây là cái cúng dường nó bên cách mình đẳng cúng dường bình đẳng là cúng dường cao nhất trong các loại cúng dường. À, nhưng mà sẵn mình không, cái bình đẳng này nó gồm có luôn là bình đẳng cái tâm, bình đẳng cái vật, bình đẳng cái cảm. À, thì cái tâm mình ở đây á, mà còn ngã còn nhân á, thì cái bình đẳng này nó vậy nó có. Thành ra nói tôi cúng dường tôi nghĩ tôi phát báo, nghĩ vậy vẫn còn cái tôi ở đây vẫn có được. À, thì cái tâm của mình nó vượt ngoài cái tôi. À, thì khi mình vượt ngoài cái tôi của trên này thì bất khâm gì khinh gì đó, thấy chúng sanh là Phật thật. Phật thật, thành ra ngài vẫn làm công tác rồi người ta chửi, không ai nói năng ngài luôn hối tâm được hết. Thì mình phải thấy rằng chúng sanh bản thể là Phật thật, chưa ai hồi nào bây giờ không rời khỏi Phật. À, và cái tâm mình vẫn là bồ đề tâm bình đẳng vượt chư Phật và những người đó. Thì cúng dường này đó là cúng dường này nó gọi là tam luân luôn á, tức là không có tướng ngã, không có tướng thọ giả, không có tướng nhân.
Nó hơi trở ngại.
Cúng dường đúng theo ba la mật đó, tức là không có cái tướng nào hết. Thì cái cúng dường này là cúng dường tối cao là cao thượng nhất. Thành ra nhiều người cũng nói cái này nè, rồi cúng dường đừng có ghi tên tôi vậy, chứ đại khái còn cái tôi là cũng dưới à.
Vừa
à, còn thấy là có cũng dường, còn đừng nghi đừng viết gì là viết hết rồi. Nó chặt hết là thành là cái phước báo đó, thực sự nó vẫn cần dẫn dính cái phước báo rồi, mặc dù nói vậy vẫn dính phước báo rồi. Vẫn còn cái tướng này thì vẫn còn cái phước tiền rồi. Chừng nó cái tướng này nó không còn nữa, nó bám víu ô tô nữa, không có giờ bám víu này nữa thì nó mới vượt qua cái phước tiền được.
Đã không nói năng gì
thì nó mới tối nắng. Không có cái tại đó, từ bồ đề tâm mà sao nó năng được? Bồ tâm nó đâu có cái tướng nào đâu mà nó năng được, không có thoát. Không có, nó xúc động mà tự nhiên họ cúng rồi. Và họ thấy là cái người này là cũng như là Phật tương lai, Phật thành đó. Tâm họ rất là mát mẻ, rất là ghi ra, không có gì hết. Tâm họ bình đẳng, vốn bình đẳng kia lấy từ lòi tâm cũng tâm học nè. Thì cái đó thì cái vị này vẫn là cái vị vô niệm. Cái này vẫn là vô tô, cái ông Phan bình thường cũng là vị vô niệm. Vì bản thể là căn bản trí của họ là vô niệm. Phật cũng là vô niệm, nhưng mà căn bản trí và hậu tác trí của Phật là vô niệm. Phải không? Thì cúng dường như vậy đó. Thì nó gọi là cúng dường gì? Là tối thắng nhất. Tại sao? Nó vượt ngoài cái phạm vi của đối tượng. Mình bị cúng, mình dính trong phạm vi đối tượng thì phước báo đó bị hạn hẹp. Rồi Phật Phật báo rất là lớn đó. Nhưng cái lớn cách mấy nó cũng có một cái phạm vi.
Thấy
không? Trong khi cái này nó vượt ngoài phạm vi. Vượt ngoài phạm vi thì phước báo không thể đo lường được. Thấy không? Nhưng mà phải thấy được cái này. Thấy được cái này, bạn nên thấy được cái này. Thấy được cái bát nhã. Là mình bằng cái tâm của bát nhã mình cúng. Thì lúc đó đó có gì cúng cho con kiến đi. Như cúng Phật.
Giống nhau.
Bao giống nhau. Mà hơn cả bát cúng Phật này, nó tại như các bạn là vẫn thấy hữu tướng Phật so với mấy ông khác.
Phật nhất là Phật.
Mà cái vô niệm của nó không nghĩa là không có tư tưởng đâu nha. Vô niệm hàng niệm thì gọi là vô niệm.
Vô trụ mà hàng trụ thì gọi là vô trụ. Vô tu mà hàng tu nên là tu rất là không tu hết đó. Mà không thấy chắc kẹt cũng không tu thì gọi là vô tu. Vô tu cũng nghĩa là bỏ là không tu, không phải. cái gì đó, cái là hai cái đối đãi mà đi chung một lúc á, thì mới đúng cái tướng đó. Thì là có thể có tướng mình là không được rồi đó, thấy không? Thấy con tướng cúng là con không được rồi, thấy không? Thành ra cái đó là cái phước báo mà thiệt là lớn, nó lớn là rất là khó. Phước báo nó từ trong bồ đề tâm đi dùng nhiễm, nó thành thục mới cúng được cái đó. Bồ đề tâm đi tới mức độ tới đời chúng thì tự nhiên nó vượt ngoài cái tướng. Thì trong kinh doanh này hiểu, nếu mà khi cái tâm mình như vậy đó thì cúng dường các pháp thân đại sĩ, người ăn mày, các súc sanh, vân 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 đều là có công đức bằng nhau hết, không có công đức mà sai trái hết rồi. Công đức mà không công đức là công đức cao nhất, công đức đó là cũng ba la mật.
Rung động cúng,
cái rung động thực sự là một cái thể thôi, nó cũng như cái tướng, nó có cái trí bát nhã trong đó. Mình rung động vẫn còn cái tâm, nhưng mà giai đoạn đầu á, các bạn phải biết là phải thể tướng trước, tập từ từ, tại vì mình vẫn còn cái tướng nói đãi, phải dùng cái thể đó để mình làm.
Nhưng mà khi nó đi tới mức vượt vực rồi đó, vượt qua thậm chí nó rộng như mình bỏ ra hết khắp cái không gian, khắp cái chúng ta không bỏ những sanh nào trên đó, thì cái tướng rộng rãi nó trở thành cái hư không. Thì lúc đó mặc dầu có tướng mà không tướng, tại vì ai cũng cũng hết. Rồi chương 12. Cử nan khuyến tu, cử những điều khó khăn ra. Và những đời này đó, trong người tu hành mình nên tập làm. Thì nói rằng là con người ta có 12 điều khó làm. Thì thôi giờ mới bỏ tiếng tàu đi, nói tiếng tàu nó mất công gì đọc qua cái trang cho nó để tan. Cái này không để tan. Bỏ cho anh hiểu là cái đoạn này thì quên lên đây. Nghĩa đó, Đức Phật dạy đó, người ta có 20 sự khó. Bằng cùng mà bố thí là khó. Cái này mới thấy đúng không? Ta thấy mấy người giàu bố thí mới khó chứ, là sao mấy mình còn cùng bố thí nhiều lắm à. Bố thí ít thôi, chứ mấy giàu mà nó tiện.
Bởi nhà tiện mới giàu
à. Thành ra cái bằng cùng mà bố thí là khó đó, thực sự là nó cũng có đó. Nhưng mà chính ra cái người mà gọi là nghèo là gì? Là nhiều khi mấy người giàu á mà không biết biết bước ra thì gọi nó là nghèo cái tâm,
nghèo tư tưởng.
Không còn nghèo cái tâm bố thí. Thành ra quý vị tu á, quý vị nhớ cái giàu á, tu là nghèo tâm. Thấy không? Nó giàu là giàu những cái lòng đại từ, đại bi, lòng xã. Cái đó là giàu, là giàu cái đó. Giàu là thánh tài á, tài sản và thánh nhân á, lòng tin là bàm là quý này kia là cái giàu, là giàu mấy cái đó đó. Thấy không? Mình đặt giàu là giàu mấy cái đó. Thấy không? Đó. Còn ở đây bằng cùng đây đó, thì giờ mình nói trên cái thế gian đi. Nó là tài sản. Thành ra đó, thành ra đa số người ta đó, nó gọi là vì cái sinh hoạt, vì sự đề phòng những cái trở ngại trong cái đời sống của mình, thành ra người ta thường thường người ta phải để dành, không có chịu buông ra để bố thí. Thành ra mình muốn bố thí đó thì mình phải tập luyện cái tâm, luyện cái tâm bố thí thì bố thí nó mới thành, chứ không phải là ai cũng vậy. Là cái tâm là tâm xả ra, để mình xả để cái phạm vi nó càng rộng chừng nào thì bố thí mình nó càng ngày nó càng bao la hơn. Tại nguyên tắc mình nó luôn luôn đẻ ra là chấp ngã, chấp ngã là nó chấp thân. Khi mà nó chấp ngã thì chấp có ngã sở mà dính theo bà con anh em họ hàng. Thì mình luôn phải để dành để coi những bà con anh em hàng mình có cái gì bắt cách. Thấy không? Thì mình giúp. Do đó mà không xả được. Bây giờ mình muốn xả đó, thì mình bắt đầu là tập về bố thí. Nhưng mà thường thường bố thí tập khó lắm à, tại mình quen cái tâm đó rồi. Thành đầu tiên trước khi tập bố thí, tập phải hoan hỷ trong sự bố thí trước đấy hả. Ai bố thí qua kia đó, ai mà bố thí được, mình làm biết là không được, nhưng mà tâm mình rất là hoan hỷ, rất là tùy hỷ tập trước. Xong rồi đó thì bắt đầu mình phải tập về cái quy y cho thiệt mạnh, tức là lòng tin tâm bảo cho thiệt mạnh. Thực sự là tại vì cái vấn đề sao mình bố thí không được là tại vì mình cho cái sự nương tựa và tài sản là cái chánh. Bây giờ mình tập cái nương tựa tam bảo nó mạnh, nó tự nhiên là mình lúc đó cái nương tựa tam bảo mình sẽ xả được. Bây giờ mình có chỗ nương sắc ngon hơn, chỗ đó nó không có đáng nữa. Rồi nếu mà tập quán được là vô thường, quán cái này cái kia đó, luyện cái tâm đó là vô thường, cái chuyện này nó là cái tiền bạc nó đem những cái đem ra những khổ não, thì từ từ cái tâm sẽ bắt đầu xả, mình sẽ bắt đầu từ từ khó ra. Rồi bây giờ mình mới tập lại cái lợi ích của sự bố thí. Lợi bố thí là tự nhiên là người ta được hạnh phúc, người ta hạnh phúc thì chung quanh mình luôn có sự mát mẻ, sự an lạc, mình cũng ảnh hưởng. Mình mà làm chung quanh nó khó nhọc quá thì đương nhiên là mình cũng bị ảnh hưởng trong cái môi trường đó. Hiểu gì phải quán, đầu tiên phải muốn tập cái pháp nào phải quán cái lợi cái hại. Nhưng mà ở trong người ta sở dĩ bố thí không được là tại vì sao, là ta nương tựa vào cái đó, lấy cái đó là cái chánh. Mà không bây giờ mình sửa lại cái mà nương tựa tam bảo thiệt mạnh lên.
Nhưng mà thầy chỉ có bị tình trạng gọi là lúc là tinh cực mạnh, lúc rất bớt mất hoàn tinh hoàn toàn.
không, cái niềm tin mà họ mà lúc có lúc không á, cái lòng tin đó là không có chắc chắn. Thực sự ra cái lòng tin đó là không có học về tâm bảo rõ ràng. Thấy không, có gì hiểu rõ tâm bảo rõ ràng, hiểu rõ công đức tâm bảo rõ ràng, lợi ích tâm bảo rõ ràng. Thấy không, đó thì từ từ cái niềm tin mới gì càng ngày càng sâu ra.
Khi nhớ thì không nhớ.
Phải đem tâm bảo ra quán, cũng như là đề tài thiền quán vậy đó, tư duy suy ngẫm, đặt câu hỏi tâm bảo. Thấy không? Đó, thành ra đó, mình đó, nhớ bằng cùng bố thí ở đây đó ha, là nói về tài sản á, thì muốn phá những cái đó là phải tập những cái như vậy ha. Và nếu mà mình là một người tu rồi đó thì mình nghĩ rằng là mình đi tu đó là cái nghèo đây đó là nghèo về lòng tin ha, nghèo về vấn đề là nghèo trong cái sự không sợ tội lỗi ha. Nếu mà mình bên trên đường một đệ tâm á là nghèo gì vấn đề không dám làm thiện ha, nghèo gì là không có trí tuệ ha, nghèo gì là không có công đức, nên mình phải bố thí để mình có công đức. Thành ra mình hiểu những cái đó, cái nghèo gì đó thì mình sẽ tập để mình giàu ở đó lên. Thành ra phải hiểu cái nghèo khác ha, khi mình đã nghèo cái đó thì tự nhiên mình sẽ làm được. Rồi cái thứ hai ha, thành bây giờ do bằng cùng cách mấy á thì mình mà vô thí là khó, vì vấn đề mình không có nghĩ là tài sản là thuộc về cái nghèo giàu nghèo tài sản nữa, lúc đó mình sẽ vô thí dễ hơn ha. À, tại vì đối với mình bây giờ đó là giàu, là giàu về lòng tin, giàu về cái sự mà luôn luôn là cái tâm giàu trong cái sự sợ hãi tội lỗi ha, đại cái gì đó ha. À, thật ra khi mình hiểu như vậy đó ha, thì mình không đặt cái sẵn ra nặng nữa, mình lo dung vào cái giàu khác. Hào quý mà học đạo là khó. Những cái người mà thường thường chư thiên, chứ không phải trong cái kinh điển nó nói đó, thì thường thường cái cõi nào á mà nó khổ quá thì tôi cũng không được. À, mà cái cõi nào mà nó sướng quá thì cũng tôi cũng được. Thì lý do là những cái cõi sướng quá đó thì là hưởng thụ. Mà khi hưởng thụ rồi đó ha, thì họ đâu cậu sẽ ăn lạc nào khác nữa, cái gian lạc hưởng thụ là họ có rồi ha. Thành ra lúc đó mình nói tu nó có lợi ích này lợi ích kia thì họ không thấy được ha, mà cái khổ họ cũng thấy, thành ra không có gì để họ phát tâm được. Thành ra cái kể mà hào mà học đạo là khó là gì đó. Còn cái người thế gian á ha, thì cái lòng tham họ là vô lượng, thành ra giàu rồi đó ha, thì vẫn cái vẫn lo mưu toan, vẫn lo tính toán ha, nghĩa là ngày đêm để lo làm giàu nữa. Mà chính ra cái giàu đó ha, mà thành ra đâm ra họ khổ, thứ nhất là do giữ gìn cho khỏi mất, thứ hai là lo cũng như là củng cố rồi tăng trưởng lên. Thành ra chính cái giàu đó làm cho người ta bị ràng buộc. À, rồi cái anh giàu á lại còn bị lo một thứ nữa, lo một thứ là lo hưởng thụ không, vậy ăn cũng phải nghĩ mình ăn thứ gì đặc biệt cục gì ở nước này nước kia đó, chứ mình nghèo thì không bao giờ nghĩ tới cái đó nữa, thấy không. Và như hoặc anh có tiền là có trăm dạng thứ ăn khác nhau, thấy không. Bây giờ mình phải kính ăn cách nào để mà xứng đáng dòng tiền của mình, tức là lo về hưởng thụ, thấy không. Nội mà tính hưởng thụ không là cũng đủ chết rồi. À, trong khi đạo á là tập về cái tâm xả cái tham tham ra ha, thì mấy người giàu họ có những phương tiện để họ làm cái đó, mà thành ra trở thành ra đối với đạo họ đi vào không được, nó đối với họ là khó. Thành ra cái quan trọng á, quý vị ở đây là quý vị tu con đường Bồ Tát đạo ha, là lấy cái bố thí làm cái cơ sở để mình tu đầu tiên, lấy sự giúp đỡ chúng sanh làm cơ sở mình đầu tiên. Thành ra đa số những người tu về đắc đạo là tiếp sau thành ra là giàu, nó bảo đảm rồi. Chưa anh mà tu về đắc đạo là bằng nghèo, tại vì luôn luôn là muốn giúp đỡ chúng sanh không à. Cái phước báo đó nó trở thành cái phước báo của những kiếp kế tiếp, nó thù thắng lắm. Nó sanh ra là nó bắt đầu là thường là giàu, hào này là giàu sang quý, là nó thuộc về được người ta trọng vọng, thấy không. thành ra nó quý vị sẽ bị chướng ngại trong kiếp kế. Thành ra bây giờ tu á là phải luôn luôn lấy cái nguyện Bồ Đề Tâm làm con đường tu, thì lúc đó đó là cái Bồ Đề Tâm nó bật lại. Thì mình nhớ, tại vì mình tu không phải là tu để mà gây báo, để mà làm gì, tôi thở gì tôi tu bao nhiêu công đức, tôi tu tất cả cái này thương minh chúng sanh, thì tôi muốn chúng sanh được lợi lạc, tôi muốn chúng sanh được hạnh phúc, luôn luôn cái tư tưởng gì chứ mà tôi nghĩ cho tôi. Khi bạn gì còn nghĩ một tư tưởng cho mình á, thì tiếp sau đó lại là cái tư tưởng cho mình nó khởi lên trước, lo hưởng. Không vậy mình nghĩ chúng sanh hoài, thành ra khi mà mình sanh ra rồi đó thì cái tư tưởng lo chúng sanh vẫn là tư tưởng mạnh nhất. Thành ra khi mà mình nhờ vậy mà kích thứ ba mình á, mình vẫn tiếp tục mình làm con đường mình. Thành ra nói là người tu trên con đường Bồ Tát hạnh mà cái Bồ Tát Tâm nó quan trọng, và cái nguyện trong Bồ Tát Tâm nó quan trọng là vậy đó. Để cho sao tránh được cái vấn đề mà hào quý mà không tu. Thành trong cái đĩa đó nói, nếu mà mình bố thí không khéo thì nó trở thành là quả trong cái thứ ba là lý do đó. Cái người mà cái vị để ý coi nha, mấy vị tổ sanh ra toàn là con của vua không à, tôi để ý mấy con của vua không à, bỏ ngay vàng tu nhiều lắm, có đạt ma không vậy nè. Đó, rồi còn tổ nào nhiều lắm,
chỉ có tổ cũng nghèo nghèo mạt tôi sao kỳ sao nghèo dữ vậy
tại vì tôi trí tuệ nhiều quá. Trí tuệ nhiều mới lập sách tiền á,
rồi ổng dốt kinh hồn luôn, ổng biết chữ luôn rồi.
Tu trí tuệ nhiều, bởi tại vì tu trí tuệ mà loại cái trí tỉnh không, đâu cần biết chữ.
Nhưng mà nếu như vậy làm sao mình, tại nói tại trong ngũ minh nói có cái vấn đề thanh minh đó thầy, nhưng mà ổng làm gì đâu có độ được ai này.
Trong đó trong một đời Bồ Tát hạnh rồi ta, đó ta trung hạnh thôi.
Tu hạnh
rồi ráng tu hạnh chân thành, đời sau là ta phát tâm tu hạnh khác, hạnh khác gì đó. Chứ một lúc mà tôi mới chụp hạnh tôi được. Bây giờ bỏ thân mạng ắt chết là khó.
Đồng dịch trong đồng dịch trong
khí mạng, tức là cái bỏ mạng tất tử, bỏ mạng rồi để chết, bỏ mạng để chết là khó. Tức là nó nói là mình chấp vào thân, chấp vào thân, chấp vào thân tức là cho thân là cái ngã. Thành ra bây giờ nếu mình mất cái ngã, mất cái thân đi là mất cái bản ngã, thành ra chết là có. Cái này nó thực sự ra nó không có xảy ra, nhưng mà khi là trạng trạng nguyên nan nó mới xảy ra, thì nguyên nan mới lộ cái ác của người ta. Thường người giữ rưỡi là thiện, nhưng mà lúc nguyên nan á thì nhiều khi làm ác để giữ cái thân mạng mình. Thành ra cái người mà cực thiện là cái người đó thực sự có gì sẽ sống là lâu, và lúc nguy khổ mới thấy họ lộ được cái thiện của họ. Chứ đa số là thường thường là tại vì cái thiện là cái gì của thế gian nó khen ngợi, nó tôn trọng, thành ra người ta luôn luôn giữ gìn để luôn luôn hình thức nó lộ ra thiện. Thấy không? Nhưng mà khi nguy nan rồi đó thì lúc đó cái bản tánh nó mới lộ thật sự á. Thấy không? Thí dụ như lúc đó nguy cũng biết mà không ai nhân cơm nên mày có thể chết nhưng mà sẵn sàng cho rồi đó. Thằng cho này nó nói cái chỗ đó bỏ thằng mạng ắt chết, chắc chắn nó biết mình chết mà chắc chắn chết mà bỏ được. Thấy không? Bỏ được đó là không có động gì cái thân nữa. Thì nó khó là chỗ đó, nhưng mà cái người tu thì họ bỏ được. Tu bỏ được là tại do tại sao? Là tại không sợ chết. Vì họ biết rằng là chết là mình đi lên, luôn luôn phải biết cái gì, chắc chắn là nó là con đường tắc đạo, là con đường tu nhiều kiếp, chắc chắn tôi phải đi lên. Và cái đồng bồ để tâm tu là tu cho chúng sanh, không tu cho mình, thành luôn luôn thấy thân khổ thì mình giúp. Thành nó nói là bỏ thân mà cắt chết đó, thì thường không bỏ được, lúc đó suy tính là thường là lấy tính mình trước. Thấy không? Thành ra chúng nói là cái trạng diện này nói là cái gì mà gì đạo hồi sinh đó hiếm lắm. Phải nói thành ra nói tại sao cao tổng thích bọn đức cái này kia đó.
Em nói gì mấy phật tử bây giờ ngày nay cũng có mấy người tự thiêu
á. Thầy cái người đó là coi những cái đạo tâm trong những kiếp trước họ phát tâm mạnh lắm. Kiếp này họ sẵn sàng là làm. Mà có nhiều người đó là bị vô bẫy của mấy người khác gài là tự ái, thế là nhiều lắm. Gài đó, người ta gài cho mình vào thế đó, người ta giờ không tự thiêu, người ta gài mình. Rồi không lẽ ai đưa tay đồng ý chơi mình phản đối, cái mặt mũi nào mà nhìn. Cái thế gian đó xung phong lên đó,
mà biết sao kêu đường gái đưa tay không à, kêu mấy cô đưa tay lên mấy cái quê quá không, mình ngồi đây gái đưa tay lên từ có đưa tay không, đưa tay tới chừng mình tại có cò mồi của nó mà nó đâu cho mấy cô đi đâu, thấy không, nó đưa mấy ông đi hết thì chết queo hết rồi, là nó dùng mấy nhân kế lại mấy ông chết hết, vô tình nguyện vậy thấy mấy cô đưa lên hết. Mình nam nhi mà mấy chuyện khó khăn này mình đợi cho mấy cô làm còn mặc mũi nào nữa, cũng lỡ dài dột đưa tay lên nó bắt nó đi mất xác. Thì thấy ra nó hy sinh nhưng mà thực sự ra đó, đó là anh Hồng Rơm, thấy không,
chọn lên tại
vì bị vô kế, vô kế nhưng mà vì đạo hy sinh thật sự thì nó khó vô cùng,
chứ còn lỡ mình tự thiêu nóng quá đứng dậy chạy mình chạy đâu chết chứ.
Yeah. Thường thường tự tiêu nên là thì nó có cho uống thuốc chứ không biết nóng nha, uống thuốc để tê thần kinh nó đỡ đau
vậy này, Bảo Đức có uống thuốc
không? Ai biết được, chuyện đó là chuyện đó mình sao biết được, chuyện đó mình không biết rồi, có thể nhiều cái định lực cũng mạnh không
chứ mà ngồi yên trận ôi nóng nổ,
có thể nhiều cái định lực mạnh tại vì mình nhập định vô rồi đâu còn đau nữa, đâm vô đâu có ra,
vô là phải ngồi nhập liền luôn chứ ngồi
à, thành ra cái vấn đề đó nếu mình tu mình nghĩ là bỏ thân mà cắt chết không thấy khó thì sẽ vô giới được, cái giới là cái điều thực thiện trong cái tâm Phật tánh ra, thành ra nhiều cái giới mới cái ngực như bản ngã, nó thường thường cái giới của mình là mục đích để phá cái ngã, để phá cái ngã kiến, thấy không ha, thành ra có nhiều người nói là mình giữ không được là tại vì thường 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 làm dính vào ngã và ngã sợ. Dạ, mình nói là đòi đổi thừa, nên nhiều khi mình giữ giới đây là không bà đồng chúng sanh sao, là không giữ cái giới đây rồi bệnh sao này cũng lưng la đó, thằng ngã nó bào chữa không à, thấy không, nó thành ra tôi nói là ok tôi chấp nhận đó là thiện thì tôi phải làm, giờ bỏ thân mạng là một cái bệnh cái nữa đó, giờ uống nước đồng sôi rồi kia vẫn phải giữ giới là lý do, biết là uống nước đồng sôi là phải chết rồi vậy, đích định đứng định là phải giữ, thành ra cái gì mà tại vì không nghĩ giới là thực thiện, có gì không bao giờ nghĩ giới là thực thiện đó. Còn nghĩ nhất là cái này là cực thiện, nó cực lợi ích thì người ta sẽ giữ. Thấy không? Tại vì thực sự con tâm mình học á, nhưng mà mình cái tâm mình nó vẫn có cái ngã luôn, nó chống đối, chống đối, nó ngầm. Thành ra cái gì phải ngồi nhiều tư duy, suy ngẫm qua đến là khi nó bật ra nó mạnh nhất, thế lực nó mạnh nhất, thì lúc đó tự nhiên khi mình trật, mình lựa, thì mình chắc chắn mình lựa nó. Thành ra nếu mình lựa được nó thì mình sẽ chết về đạo thật sự. Cái đạo này tức là gì? Về Phật, về Pháp, về Tăng. Về giữ Pháp mà chết. Hay cũng như mà lúc Hồi giáo vô nó chiếm đại học Đăng Đà thì nó nói bây giờ người nào mà theo cái Đức A-la tức là đạo Hồi đó thì qua bên đây là kể như bạn liền, còn ngang ngang nhau, còn người nào không đó là chặt đầu chứ tăng vào cho chặt hết, chứ tăng đọc Đăng Đà, chứ tăng đọc Đà toàn là những tay giỏi luôn à, chết trong đó là hình như chết gần 3.000 mấy chữ tăng, máu đổ lại lá chặt đầu tại chỗ luôn,
nhưng mà chết hết gì còn đâu ai duy trì được
thì một số thì họ đi ra ngoài, một số thì trốn. À, còn một số họ ở lại, họ không sợ, không sợ chết. Thì tăng mạnh tu đúng nghĩa không ai sợ chết hết.
Nhưng mà họ sợ.
Tại vì họ thấy mình tu vào thiện pháp thì cái đó mình biết nhân quả rõ ràng, thiện là chắc chắn phải thiện thôi. Không cách nào mà thiện mà ra cái quả khác hết.
Nhưng mà lo cái vấn đề như này, nhưng mà sự tồn trường tồn giáo dù gì này.
Thì có một số họ nên mọi người họ trốn ra. Đó. Nhưng mà thật sự đó, họ không có kiếp sợ bởi cái quay được kiếp sợ cái gì chứ. Vì họ biết họ là thiện, họ đúng rồi, không có đường nào mà lo kéo họ được. Thành ra cái gì đó, cái này nó bỏ thằng nó chết là khó, thật sự cái này nó khó thật. Nhưng mà khi mình đã nương vào cái đạo mà thấy cái đạo là hay, thật sự có thể làm được, có thể làm được. Tức là mình có cái gì nương tựa vững chắc thì mình sẽ làm được vượt qua cái chướng này. Chứ thật sự cái chướng thân kiến là khó phá vô cùng.
Thôi xin chấp nhận.
Nó khó phá vô cùng. Được thấy kinh Phật là khó. Thì cái câu mình nên nhớ đó, lấy câu mình nghe nhân thân nan đắc, Phật đạo nan văn, có hai cái khó đó, là được thân người là khó ha, mà nghe được cái pháp đạo Phật đó là khó, cái khó thứ hai à, thành bây giờ mình nghe được kinh Phật, mình thấy kinh Phật á thì mình phải phát tâm cực kỳ quan hỷ, cực kỳ vui mừng ha, mà quan hỷ vui mừng không là không phải, không phải thường tùy Phật học, tùy thì hỷ theo công đức đó, vừa nghe vừa bỏ thì giờ suy ngẫm chứ không còn suy ngẫm cái gì khác, mà cái này nó nan văn mà mình nghe được mà bỏ đó thì uổng, hay là nghe được rồi mà không tư duy, không tư tu thì cực kỳ uổng, mà cái được thân người đó nó cực khó thì thân người mới có thể tu được, hay không, phải có hai cái mà được hết luôn luôn mà suy ngẫm cái này hoài, suy ngẫm cái này hoài, suy ngẫm cái này, báo đáp cái gì đó, gì tu cái là tu cái là cái trường kỳ kháng chiến là tu mình tu là không sai, không bao giờ mệt mỏi.
Đây là khi mà được thấy kinh Phật là khó, nhưng mà đọc không hiểu gì chắc quá nó rồi cũng khó.
Không có đâu, cái gì cứ đọc không hiểu để đó, đọc ra khác thì có kinh hiểu có kinh không. Trình độ mình có những lúc sẽ hiểu từ 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 từ. Thành ra cái đó là phải đọc kinh rất là nhiều. Phật đạo năng văn mà cái văn này đó là người ta trước cho mình nghe, hay là mình đọc kinh điển mà được cũng kể là văn. Thành ra cái người nào mà quan điểm là cái Phật đạo này nó quý mà nó văn vậy đó, thì người đó rất là thích đọc kinh, và thích tu, thích tư duy. Ngoài vấn đề mình tỉnh mà đọc, thì sau đó đem cái đọc đó mà tư duy tu